This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Mai Trạch Lem và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Thủy xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi và chào chú Hoàng Tính.
Chú Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình thiếu nhi cũng như là các bé thiếu nhi đang chuẩn bị để lắng nghe câu chuyện của chúng ta trong ngày hôm nay. Và xin chào cô Anna Ngọc Thủy hay Ngọc Thúy ?
Dạ Ngọc Thủy.
Cô Anna Ngọc Thủy sẽ đến với chúng ta trong ngày hôm nay với câu chuyện gì vậy thưa cô Anna?
Một câu chuyện nói về một động vật, đó là con rắn trắng.
Con rắn mà con rắn màu trắng nữa.
Dạ.
Cái tựa đề của nó sẽ là con rắn trắng. Con rắn trắng sẽ như thế nào đây? Xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Xin được mời.
Ngày xưa, có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là khôn ngoan. Không cái gì là ông không biết, dường như gió đưa lại cho vua những tin bí mật nhất. Vua có một thói quen kỳ lạ. Sau bữa ăn trưa, khi đã dọn bàn xong, không còn ai nữa, thì một người hầu tinh cẩn bưng thêm vào cho một cái bát. Bát đậy kín, ngay cả người hầu cũng không biết trong có gì. Cũng chẳng ai được biết, vì vua đợi đến khi chỉ có một mình thì mới mở cái ra mà ăn. Cứ thế mãi tới một hôm, người hầu quá là tò mò vì khi bưng cái bát không nhịn được, đem bát về buồng mình. Anh ta khóa cửa cẩn thận rồi mở nắp ra, thấy ở trong đó có một con rắn trắng. Anh giữ mồm không được, muốn nếm thử, bèn cắt một miếng bỏ mồm. Anh vừa động lưỡi thì lại nghe thấy ở bên cửa sổ có tiếng nói ri rao la lạ. Anh lại nghe thì ra chim sẻ đang chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe chúng đã thấy gì ở đồng ruộng và ở núi rừng. Thì ra chính vì ăn con rắn mà hiểu được tiếng nói của loài vật. Đúng ngày hôm đó, hoàng hậu mất chiếc nhẫn đẹp nhất và nghi cho người hầu tinh cận ấy ăn cắp vì anh ta được đi lại tự do trong cung. Vua truyền gọi anh đến, mắng anh thậm tệ, hẹn cho đến sáng ngày hôm sau, nếu không được kẻ gian thì sẽ bị coi là thủ phạm và đem xử tội. Anh kêu oan cũng vô ích và bị đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Anh lo sợ, xuống sân để nghĩ xem có cách thoát không. Ở đấy, có một đàn vịt đang chụm nhau ngồi bên dòng nước, vừa rỉa lông vừa chuyện trò. Anh người hầu đứng nghe, vịt kể lể với nhau, sáng nay lạp bạch đi đâu, tìm được món gì ngon. Một con cấu khỉnh nói.
Bụng tao anh ách khó chịu quá. răng lóc dạo dạ, ta muốn nốt bại cái nhẫn rồi ở dưới cái giáo hoàng hậu.
Anh người hầu liền tiện tay tóm cổ con vịt ấy mang vào bếp, bảo nhà bếp:
Bác ơi bác, bắt thịt con này đi nha, nuôi béo lắm rồi đó, thịt đi, thịt á, giết á, dạ, dạ, giết.
Nhà bếp nhận lời, nhắc vịt lên xem và đã nặng chưa rồi nói:
Ồ, chứ mày tổng cho nó đầy, ồ, đợi ngày được quay lên làm vịt quay cũng cũng đã lâu rồi đó nha. Đó rồi, bắt đầu nha, bắt đầu.
Bác ta chặt cổ, mổ vịt. Anh người hầu tìm thấy được chiếc nhẫn của hoàng hậu trong mề vịt, nên việc minh oan cũng dễ dàng. Nhà vua muốn đền bù cho anh, hỏi anh muốn gì và hứa phong cho anh chức tước cao nhất triều đình. Anh ta không nhận, mặc dù còn trẻ và đẹp trai, anh chán ngán không biết ở lại làm gì nữa. Anh chỉ xin một con ngựa và ít tiền ăn đường đi, chu du thiên hạ. Một hôm, anh đi qua một cái ao, thấy có ba con cá bị mắc vào đám sậy, đang thoi thóp. Người ta nói là cá thì câm, vậy mà anh lại nghe thấy chúng than vãn vì bị chết một cách bi thảm như thế. Anh vốn nhân từ nên xuống ngựa gỡ cá, thả xuống nước. Cá vui mừng quẫy thò đầu lên và kêu: Lại cưỡi ngựa đi. Đi một lúc, chợt nghe như có tiếng nói ở trên cát. Ngay dưới chân, anh lắng tai nghe, thấy kiến chúa than vãn:
Trời ơi trời, giá như mà loài người đừng để những con vật thô lỗ đụng đến mình, có phải hay hơn không này? Úi giời ơi, cái con ngựa ngu ngốc này lại sắp lấy móng nặn ấy là nặn giảm nát trăm mò của nhà ta mà không chút động lòng đây này. Úi giời ơi là giời.
Anh bàn chán sen một bên đường, kiến chúa kêu:
Úi giời ơi, ôi trời ơi, phải không vậy? Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân, chúng tôi sẽ trả ơn này.
Đi qua rừng, anh thấy bố quạ và mẹ quạ đậu bên một cái tổ, vứt lũ con xuống và kêu:
Cóc đi, cái đồ chết đâm rồi lại bị chết chém nữa hả? Chúng tao không nuôi báo cơ chúng mày mãi được nhàn nhẫn rồi, liệu mà đi kiếm ăn nha. Cút 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 đi.
Tội nghiệp lũ quạ còn nằm xoài dưới đất, cố vỗ cánh kêu. Chim con yếu ớt, bay còn chưa nổi, kiếm mồi làm sao mà được. Thôi thì đành nằm đây chờ chết đói vậy. Anh thanh niên xuống ngựa, rút gươm chém chết ngựa cho quả con ăn. Quả con nhảy tới ăn no nê rồi gọi:
Cảm ơn anh nhân, cảm ơn anh nhân nha, chúng tôi sẽ trả ơn này, chúng tôi sẽ trả ơn này.
Anh đành đi bộ, đi mãi tới một thị trấn lớn. Trong phố có tiếng ồn ào, nhân dân xô nhau, nghe một con ngựa kể là đếm báo. Công chúa kén chồng, ai muốn hỏi phải làm một việc rất là khó. nếu chẳng may không làm được thì tồi mạng. Có nhiều người đã thử nhưng đều bị chết. Anh thanh niên trông thấy công chúa đẹp lộng lẫy, mềm mẫn cả người, quên hết nguy hiểm, đến tàu với phu xin làm rể. Người ta đưa anh ra một cái bể, vứt trước mặt anh một chiếc nhẫn vàng xuống nước. Nhà vua truyền cho anh mò chiếc nhẫn lên và phán:
"Này nhà người, giá nếu nhà người lặn xuống dưới, rồi sau đó lên mà tay không, thì sẽ lại bị ném gàn xuống cái bể, ném cho đến khi mà chết đuối đường đó hả?"
Mọi người đều tiếc cho đời chàng trai thanh niên. Chàng ở lại bể một mình rồi nghĩ xem nên làm gì, thì bỗng thấy có ba con cá bơi lại. Chính là ba con cá mà anh đã cứu trước đây. Con bơi giữa ngậm ở mồm một con hến và đặt hến bên bãi bể, bên chân chàng. Chàng cầm hến lên mở ra thì thấy ở trong có một chiếc nhẫn vàng. Chàng mừng lắm, đem nhẫn dân vua, tưởng nhà vua giữ lời hứa thưởng cho mình. Nào ngờ công chúa vốn kiêu kỳ, thấy chàng trai không phải môn đăng hộ đối, khinh rẻ chàng và bắt chàng phải làm việc khó thứ hai. Nàng vào vườn, rắc dưới bị kê xuống cỏ và bảo: "Từ sáng đến giờ, đình từ sáng đến ngày mai đó, trước khi mà mặt trời mọc, anh phải nhặt cho kỳ hết lên, không được thiếu một hạt nào đó nghe."
"Dạ, để suy nghĩ công chúa."
Anh thanh niên ngồi trong vườn nghĩ mãi không biết làm như thế nào. Anh rầu rĩ ngồi đợi đến sáng cho người ta dẫn ra pháp trường. Ánh bình minh vừa chiếu vào vườn thì anh mới thấy 10 bị kê đầy xếp cạnh nhau, không thiếu hạt nào. Thì ra đêm ấy kiến chúa đã cùng 2000 vạn kiến quân kéo đến. Các con vật biết ơn đã cần cù nhặt kê bỏ bị. Công chúa đích thân xuống vườn xem, nàng hết sức ngạc nhiên thấy anh thanh niên đã làm được việc mình giao cho. Nhưng nàng vẫn chưa hết kiêu kỳ, lại bảo: "Tuy anh đã làm được 2 việc mà tôi giao, nhưng muốn lấy ta thì còn phải dâng cho ta một quả táo trường sinh."
"Trời ơi, cây táo trường sinh hả công chúa?
Mau đi tìm cho ta đi."
"Dạ, chắc cũng phải để suy nghĩ chút nghe công chúa. Khó quá vậy nè."
Anh không biết cây ở đâu, nhưng cũng đành lên đường nhắm mắt đưa chân một cách tuyệt vọng. Anh đã đi qua cả nước. Một tối kia tới một khu rừng, anh ngồi xuống gốc cây định đắm một giấc. Bỗng thấy trên cành cây có tiếng rào rào, rồi một quả táo vàng rơi vào tay anh. Cùng lúc đó, có 3 con quả bay xà xuống, đậu lên đầu gối anh và nói:
"Nè, nè, chúng tôi là 3 quả con mà ông nhân đã cứu khỏi cho nó rồi nè. Chúng tôi nay đã lớn nè, nhìn thấy bự không? Thấy ông nhân đi tìm quả táo, gọi là quả táo trường sinh. Tôi dội vượt bể, tức là bay từ ở bể ở biển đến tận cùng thế giới là nơi có cây trường sinh. Rồi sau đó chúng tôi hái nó đem hai cái quả táo này gửi cho cái người ân nhân của tôi nha.
Anh thanh niên mừng lắm, mang táo về dâng công chúa xinh đẹp. Nàng không còn hoạch huệ gì được nữa, đem cắt đôi táo cùng anh ăn. Lòng nàng bỗng tràn ngập tình yêu, hai vợ chồng hưởng hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long. Thủy Tăng đã kể xong câu chuyện này rồi. Các bé thiếu nhi có biết là ai mà có thể nghe được những loài động vật nói chuyện hay không? Không biết là chú Hoàng Tính có biết là người nào có khả năng đó hay không ha?
Chú biết cái sao không biết? Trời ơi, chú biết nhiều lắm. Chú biết nhiều lắm cô anh.
Vậy chú có thể nghe mấy cái con vật nói chuyện được không?
Nghe được chứ sao không nghe. Nghe được con chim nó nói. Nói không biết nói gì.
Có nghe mà không hiểu phải không?
Dạ,
cũng giống như là chàng trai này đã ăn cái con rắn vô, và vừa mới ăn được một miếng thôi thì chàng trai đã có một khả năng là nghe được những động vật nói chuyện với nhau, trò chuyện than vãn với nhau. Và anh dùng cái khả năng đó để giúp cho mọi người, cũng như là lòng tốt của anh đã giúp cho những con vật, để cứu sống những con vật. Và cuối cùng câu chuyện, những con vật này đã trả ơn, đền ơn cho anh. Và cuối cùng anh đã cùng cô công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Bây giờ thì cô Anna sẽ gửi một tác phẩm cho các bé thiếu nhi, đó là Gà Gáy Te Te.
Dạ vâng, Gà Gáy La Te là một cái bản nhạc sẽ được cô Anna gửi tặng đến chúng ta qua phần trình bày của Xuân Mai. Xin mời quý vị. Dạ vâng, vì đó là cái nhạc phẩm được mang tên là Gà Gái Te Te. Gà Gái Te Te là một trong những cái nhạc phẩm mà chọn lọc mà cô Anna gửi đến cho các bé thiếu nhi cũng như là quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình thiếu nhi. Như vậy thì chúng ta sẽ còn được một cái nhạc phẩm nào mà hay gửi đến cho các bé thiếu nhi trong cái chương trình ngày hôm nay không nè?
Có chú Hoàng Tính, thì nãy giờ cũng kể chuyện về những con vật. Bài hát đầu tiên cũng là về con gà, thì tất nhiên bài hát tiếp theo cũng là về một con vật nữa.
Hồi nãy gà rồi phải không?
Dạ, bây giờ con này cũng hơi giống giống con gà mà nó nhỏ hơn con gà mà nó biết bay.
Đấy là để nói gà con mà biết bay thì chắc chắn phải là con chim rồi.
Dạ, thì qua nhạc phẩm 36 thứ chim của Xuân Mai trình bày.
Thì chúng ta sẽ thấy được là tại sao người ta gọi là 36 thứ chim trong cái nhạc phẩm này, sẽ nhắc đến để coi có đủ 36 con chim không nha. Thôi bây giờ bắt đầu chú Hoàng Tính cùng đếm nè, để coi cô Anna nói đúng hay không với nhạc phẩm 36 thứ chim sẽ được Xuân Mai trình bày. Xin được mời quý vị. cũng vậy, 36 thứ chim ở trên rừng có 36 chim tôi mà cái thứ chim. Thứ chim là cái chim chèo bẻo, thứ chim là tô chim chích chòe trong quan họ. À, nói chung ra thì đây là một trong những cái bài ca cũng rất là hay mà cũng rất là xa xưa, cũng lâu lắm rồi mà được bé Xuân Mai gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình những cái nhạc phẩm đặc biệt sau cái phần đọc truyện và nhạc phẩm tiếp theo. Cô Xuân Mai muốn mời bà con cũng như là các bé thiếu nhi thưởng thức là cái nhạc phẩm gì vậy cô Xuân Mai?
Để kết thúc cho chương trình của ngày hôm nay thì cô Anna sẽ gửi đến các bé thiếu nhi bài Lý Cây Bông của Xuân Mai trình bày.
À, cô Anna biết không? bài Lý Cây Bông không, cô Anna?
Dạ.
Cô Anna biết bài Lý Cây Bông không, cô Anna?
Dạ biết.
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi, đây cũng là một cái điều lý mà họ đã làm nên cái Lý Cây Bông. Xin được mời các bé thiếu nhi cùng quý vị phụ huynh thưởng thức Xuân Mai cùng với nhạc phẩm được mang tên là Lý Cây Bông nha.
Thank you.